Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Bi quan hay lạc quan? Một cuộc nghiên cứu kéo dài 30 năm vừa cho hay rằng những người có cái nhìn tích cực sống lâu hơn là những người bi quan tiêu cực tới 19%. Không biết người ta căn cứ vào các dữ kiện ra sao, nhưng các bác sĩ cho rằng một thái độ lạc quan tích cực thường làm cho hệ thống miễn nhiễm của thân thể được mạnh hơn, hoặc là thúc đẩy người ta giữ gìn, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Người có thái độ lạc quan và tích cực thường cho là mình có đóng góp vào khi sự việc xảy ra tốt đẹp. Còn khi có sự cố, lại nghĩ ngay chỉ là chuyện tạm thời chóng qua đó mà thôi. Người có thái độ bi quan và tiêu cực ngược lại, lúc nào cũng nghĩ là lỗi tại mình, và mỗi khi có sự cố nào xảy ra, lại tưởng tượng thêm ra những hậu quả mà chưa chắc sẽ tới. Thật ra, trong mỗi chúng ta đều có một ít lạc quan, lại một ít bi quan. Đức tin nơi Chúa giúp cho ta có thái độ tích cực và lạc quan hơn, vì ta biết có một đấng chủ thể quản trị tất cả mọi sự việc. Đấng ấy nhìn thấy mỗi cuộc đời, mỗi hoàn cảnh. Nếu ta hết lòng tin Chúa, ta sẽ không còn bi quan và tiêu cực, nghĩa là không lo lắng và âu sầu, nhưng vui vẻ vào đời với ý nghĩa sống và làm cho mỗi ngày ta sống thật hữu ích cho bản thân cũng như cho những người chung quanh ta. Làm quen có dễ không? Người ta bảo rằng khi đời cho ta một quả chanh, ta hãy vắt một cốc nước chanh mà uống. Câu chuyện xảy ra tại Quebec là nơi người ta thường đi nghỉ vào mùa đông và trượt ski trên tuyết ở một nơi nào đó bên nước Mỹ. Anh Michel Furlan có người tình là Mary Jobin một thời gian. Anh ta đã mua 2 vé đi Colorado nghỉ và trượt tuyết trên ski. Nhưng trước đó ít lâu, hai người không hiểu vì sao cãi nhau và giận nhau. Mary Jobin nhất định không đi nữa. Anh chàng Michel vừa chán nản, vừa tiếc vì 2 cái vé không phải là rẻ tiền và dễ mua, nên đã lên đài phát thanh của thành phố Quebec, nói rằng anh ta mời bất cứ cô gái nào cùng tên với Mary Jobin đi trượt tuyết trên ski với anh ta vào tuần lễ đó. Kết quả có 4 cô gái đáp ứng vào hôm Chủ nhật, nhưng 2 cô nói rằng không rảnh vào tuần lễ đó, và 2 cô khác nói rằng không biết trượt tuyết trên ski. Dĩ nhiên là anh chàng Michel càng buồn hơn. Câu chuyện này cho thấy rằng tìm bạn không khó, nhưng có được bạn thân không phải là dễ. Muốn có bạn thân, ai cũng phải trả giá, hay là chịu đóng góp vào tình bạn. Làm vỡ tình bạn bao giờ cũng dễ hơn là tạo được tình bạn. Người ta bảo rằng tình yêu không bao giờ đi một mình, mà lúc nào cũng phải có bạn đồng hành, là khiêm nhường hạ mình và tôn trọng. Thiếu những yếu tố này, tình yêu khó duy trì lâu bền. Người tin Chúa còn học bài học nhu mì và khiêm nhường nơi Chúa cứu thế Giê-xu và tình yêu hy sinh của Ngài. Đó là gương sáng tình yêu mà nhân loại cần học. Lối đi trong sương mờ. Người ấy đứng trên một lối đi không nhìn thấy rõ hướng đi lên vì núi sương mù, mà cũng không thấy gì cả khi nhìn xuống vùng phía dưới xa xôi mờ mịt. Anh ta nghĩ, chỉ có chỗ ta đứng đây là lối đi thấy rõ mà thôi. Nhìn từ chỗ này, ta mới thấy rằng mình cũng đã đi quá xa nơi mình định đi rồi. Anh ta cầm lấy cây gậy, dò đường và tiếp tục leo lên cao hơn nữa. Thật ra, không phải anh ta chỉ nghĩ đến lối đi trên núi. Anh ta nghĩ về chính mình trong tương quan với tương lai. Những năm tháng sắp tới mà anh ta biết được càng ngày càng ít hơn và có thể khó khăn hơn nhiều. Anh ta lẩm bẩm, mỗi một năm mới lại càng ít đi số năm mới hơn nữa, dù là đối với một đứa bé. Nhưng anh ta vẫn thấy một luồng hơi lạnh chạy trong xương sống của mình khi nghĩ đến một năm mới. Cũng như lối đi trên núi này, đời sống thật là tối tăm trong quá khứ đã qua. Ký ức và lịch sử không thể nào nhớ đầy đủ cho được. Rồi con đường đi tới cũng vô định. Bóng tối dưới kia và sương mù trên này. Anh ta thường cho rằng những gì mình đã kinh nghiệm là có thể định nghĩa rõ và truyền lại cho người khác. Bây giờ thấy khác hẳn. Cùng một kinh nghiệm nhưng mỗi người cảm nhận khác nhau. Người ta giống như cửa sổ có nhiều mảnh kính màu. Cùng một ánh sáng mặt trời nhưng mỗi mảnh kính lọc ra một thứ ánh sáng khác hẳn. Con người chúng ta quả là bí ẩn. Chúng ta không hoàn toàn biết những gì mình cho là đã biết, và cũng không thể biết những gì mà mình chưa gặp. Nhưng chúng ta lại vẫn có thể nhớ và tiên liệu và biết giới hạn của mình. Chúng ta đồng ý với sứ đồ Phaolô rằng, ngày nay chúng ta xem như qua một tấm kính mập mờ. Vì khôn ngoan biết các giới hạn của mình, nên ta mới tìm đến sự cứu giúp. Chúng ta tìm đến một tấm bản đồ và tìm gặp một người đồng hành. Tấm bản đồ ấy là cuốn Kinh Thánh, và người bạn đồng hành không ai khác hơn là chính Chúa Giê-xu. Có hai nguồn cứu giúp này, chúng ta không còn lý do nào sợ lớp sương mù vây phủ phía trước, cũng không lo vực sâu đen ngòm phía sau lưng. Con đường dưới chân ta thật rõ với ánh sáng của Kinh Thánh và bàn tay dẫn dắt của Chúa Giê-xu. Tiến bước như thế, làm sao có thể lạc lối cho được? Đất mộng ảo thần tiên. Cuộc đời không lên mãi mà không gián đoạn, cũng không giữ mãi trên một độ cao. Nó giống như một đường dây điện thoại, lúc lên lúc xuống. Nó giống như một dặng núi hơn là một ngọn núi. Ta thường bị ảnh hưởng bởi những đỉnh cao bất ngờ, rồi lại thất vọng vì những thung lũng xuống quá sâu. Đôi khi ta thở dài vì đồng cỏ cứ phẳng lì, nhàm chán, và những ao ước dường như chẳng mấy đạt. Nhưng chúng ta là một loại sinh vật phải mệt mỏi và nghỉ ngơi. Chúng ta phải được bơm lên căng phòng rồi lại xả hơi ra, nghĩa là đói rồi lại no, thức dậy rồi phải ngủ. Bỏ đi những thay đổi về nhu cầu và thỏa mãn, kêu gọi và đáp ứng, ta sẽ chết. Cổ tích kể rằng một chú bé đi lang thang lạc vào một vùng đất những người thần tiên bé nhỏ. Họ hân hoan đón mừng chú bé, nhưng họ hoàn toàn khác với chú bé này, vì họ không bao giờ ngủ cả, còn chú bé này cứ đúng thời giờ là phải đánh một giấc. Thực ra, họ cho rằng ngủ tức là chết. Vì vậy, khi thấy chú bé ngủ gà ngủ gật, họ rất lo sợ, phải tìm đủ cách cho chú bé này không ngủ. Họ gia tăng những cuộc vui và cố làm cho chú bé không nhắm mắt được. Cho đến lúc vì không ngủ được, chú bé lăn ra chết. Đây chính là câu chuyện ngụ ngôn về thế hệ của chúng ta bây giờ. Nhịp sống đô thị quá nhộn nhịp, dường như càng ngày càng gia tăng mà không có thời giờ nghỉ ngơi và tái tạo. Người ta dường như lúc nào cũng phải gào hết hơi và sống hết sức. Chúng ta cần một thời biểu cho mình để có dịp yên lặng và biết rằng Thượng Đế là Chúa. Một thời biểu đáp ứng lại kêu gọi của Chúa Giêsu ngày xưa: các con hãy đi ra nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lát. Nhà tiên tri Ê-sai xưa kia cũng đã hứa, họ trông đợi Chúa và có được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng. Trông đợi Chúa có nghĩa là dừng lại để cho sức mạnh của Chúa bắt kịp ta. Vì thường khi chúng ta bận rộn, gia tốc, đến nỗi không nhận ra được sức mạnh của Chúa nữa. Chúng ta tăng mã lực để vượt cho nhanh luồng xe chạy và nhận ra rằng mình đã vượt ngang qua cảnh tuyệt đẹp của an bình trong Chúa mà không hay. Câu giải đáp là hãy chậm bớt lại, hãy yên lặng và mong đợi, hãy để tâm hồn ta nghe được tiếng Chúa giữa những ồn ào ghê gớm của cuộc đời bây giờ.